Đây là chương trình Radio Khai Tâm với thầy Hằng Trường do Hội Từ Bi Phụng Sự thực hiện, được phát thanh tại Radio Sài Gòn Dallas mỗi thứ hai khắp Hoa Kỳ cũng như khắp thế giới. Quý vị thính giả có thể nghe Radio Khai Tâm qua website radiokhaitam.com.
Kính chào các bạn, anh chị đang lắng nghe chương trình Radio Khai Tâm. Hôm nay thầy xin nói tiếp cái đề tài gọi là tứ tướng. Tứ là bốn, tướng là tướng trạng. Nếu mà nói hiểu thông thường thì như vậy đó. Tứ tướng là một cái đề tài gần như là tất cả các bạn nào học kinh điển Đại Thừa đều có gặp tới, đều có nghe tới, đều có bàn luận tới. Thí dụ như là kinh Bát Nhã, hoặc là kinh rất phổ biến mà tất cả người tại gia thường hay đọc, đó là kinh Duy Ma Cật, hoặc là kinh Kim Cang. Thì cái tứ tướng đó cứ lặp đi lặp lại rất nhiều lần, nào là nhân tướng, ngã tướng, chúng sinh tướng, thọ giả tướng, vân vân. Cái sự hình thành của bốn cái tướng này đó trong cái văn học mà Phật giáo đó cũng là rất là lâu xưa, và nó ngay trong trước khi mà Đức Phật mà ra đời dạy về bốn cái điều này đó, thì trong văn hóa của người Ấn Độ giáo người ta cũng đã nói tới cái tứ tướng này, nhưng mà trong một cái hình dạng khác và trong một cái set, trong là một cái bộ khác, chứ không phải là như là cái bộ mà chúng ta đang học ở đây. Thì thưa các bạn, các anh chị đó, lần trước thầy nói về tướng ngã hay là ngã tướng. Thì cái tướng ngã này là gì? Tướng ngã này nói là về cái chủ thể, những kinh nghiệm mà mình có trong cuộc sống nhị nguyên này, cuộc sống trần tục trần gian này. Thì tất cả cái gì mình cảm nghiệm, cái thân của mình thì như bạc nhéo một cái nó đau đó, thì đó là cái tướng trạng của cái thân. Và khi cái đau đớn nó có thì mình sẽ quên đi rằng là cái bản tánh của mình là quang minh, là nó chẳng có đau đớn, nó chẳng có bất kỳ một cái hình hài gì cả. Nhưng mà khi mình nhéo thì mình biết nó là đau, và mình tin rằng đây là cái thân này là thiệt. Các bạn mà đã từng bị người ta làm cái gọi là foot massage, người ta bấm vào chân bạc thì nó đau nhói lúc đó thì bạc đổ mà bạc nói rằng là cái thân này là giả. Và khi chúng ta có những cái bệnh hoạn nặng nề, từ cái sổ mũi cho tới nhức đầu, thì chúng ta khó mà phủ nhận rằng cái thân này là giả. Và do đó chúng ta khó mà nhận ra được đây là cái bản tánh chúng ta là quang minh. Mình là quang minh vô lượng vô biên, mình là Phật tánh. Không có đâu. Mình chỉ nghĩ rằng mình là cái thân này. Đó là cái màn thứ nhất. Và cái màn thứ nhì đó, mình cũng có nói rồi là cái tình cảm, cái cảm xúc, cái chuyện lệ dần đó, thì cái đó cũng là một cái màn. Và mình khó mà phủ nhận rằng là khi mà mình đang giận, đang tức như vậy, mình nói rằng đó, cái bản tánh của tôi là quang minh, thì mình đang giận quá thì mình không còn nhớ là mình là bản tánh quang minh nữa, cho nên gọi là ngã tướng. Cho đến khi mà mình đang ngồi tư duy, mình suy nghĩ, mình viết bài, hay là mình làm bài, hay là mình đọc sách, thì những cái tư tưởng nó chạy trong đầu mình, hình ảnh nó rất là rõ ràng trong đầu mình, thì mình cũng khó mà nhận ra rằng cái bản tánh mình là quang minh, và mình nghĩ rằng là tất cả cái tư tưởng đó là thiệt, là đúng, là của mình. Thì thưa các bạn, nó che phủ đi cái ánh sáng nội tâm, và do đó đó là mình có một cái cảm nghiệm là cái tư tưởng này là của mình, và mình sẽ không bao giờ tin rằng là cái tư tưởng này là giả được cả, nó là thiệt đấy này. Và rõ ràng những cái tư tưởng mình sẽ tạo ra không biết nhau bao nhiêu cái vật dụng xung quanh, từ cái bàn, cái ghế, cho tới cái giấy, cho tới món ăn, tất cả đều là từ cái tư tưởng của mình suy nghĩ mà ra cả. Và cuộc sống phức tạp của những cái đồ vật vật chất, cho đến khoa học, kỹ thuật, đều là từ cái sự suy nghĩ của mình ra mà. Vậy thế cho nên khó mà phủ nhận được. Rồi tới kế tiếp đó, là cái thói quen của mình. Cái thói quen của mình nó cũng tạo thành ra một cái cảm nghiệm rất là rõ ràng. Mình sáng mình dậy mình làm cái gì, tối mình ngủ mình làm cái gì. Và những cái thói quen đó mỗi người mình vẫn đều có khác nhau cả, và nó tạo nên cái cá tánh của chúng mình. Và cái tánh tính của mình rõ ràng là cái tánh tính mà nó đặc biệt của mình mà thôi, chứ không phải có người khác. Và do đó mình cũng khó phủ nhận được, và mình nói là ô, tôi là cái bản tánh Phật. Không, mình nghĩ là tôi là cái bản tánh này tham nè, tôi là cái bản tánh thích ngủ nè, tôi là bản tánh thích tham ăn, vân vân. Nói như thế có nghĩa rằng là mình bị kẹt trong cái hành ẩm, bị kẹt trong cái thói quen, mình không thể nào phủ nhận, và mình do đó không phủ nhận được nó, cho nên mình sẽ không nhận diện ra quang minh hay là cái tự tánh của mình được. Cuối cùng cả là cái sự nhận trí nhận biết là lúc nào cũng có, và cái sự nhận trí nhận biết đó đó, nó không những là nó độc đáo vô cùng, mà phải nói thẳng ra đó là cái sự nhận trí nhận biết này là cái mà căn bản nhất tạo ra cái thể nhị nguyên, tức là chủ thể và đối tượng. Khi mình nhắm mắt lại thì mình thấy trong sự tối đen tối đó mình nghĩ một cái chuyện gì đó, thì giống như là mình thật sự là mình có cảm nghiệm một cái chủ thể, và trong cái bóng tối đó đó mình nghĩ cái chuyện gì đó thì mình thấy đó rõ ràng đó là một cái đối tượng. Khi mở mắt ra mình nhìn cái bàn thì cái bàn là đối tượng, và cái con mắt này là cái chủ thể. Do đó đó, lúc nào mình cũng kẹt ở trong cái chủ thể và đối tượng mà Đức Phật trong cái kinh Bát Nhã Tâm Kinh nói một cách rất là rõ ràng. Ngài nói rằng là mình có nhãn nhĩ tỷ thiệt thân ý là cái căn, mình nhìn ra ngoài cái trần là sắc thanh hương vị xúc pháp, và cái cảm nhận mà cái sự hiểu biết ở giữa nó sản sinh ra gọi là thức, nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thiệt thức, thân thức, ý thức, thì mình bị kẹt trong đó mãi mãi trong cái thể chủ thể và đối tượng. Và vì vậy cho nên cái sự nhận trí nhận biết của mình không thể nào mà mình có thể phủ nhận được nó, và do đó là mình kẹt mãi ở trong cái vòng luẩn quẩn của ngũ ấm. Và mình lẩn quẩn như vậy cho nên là mình lấy tất cả những cái kinh nghiệm nào đó mà nó hiện khởi trong ngũ ấm, có mắt thấy cái gì, cần lỗ tai nghe cái gì, mình thấy tất cả những cảm nghiệm đó và mình cho nó, mình gọi là cái chủ thể của sự cảm nghiệm đó là tôi. Mình không nghĩ rằng cái chủ thể là cái bản tánh thanh tịnh, là cái bản tánh bất biến, bất sinh, bất diệt, bất cấu, bất tịnh, không. Mà mình nghĩ rằng cái chủ thể chính là cái khả năng mà cảm nghiệm những cái chuyện xảy ra trong cuộc sống. Và thứ đó là cái cốt tủy của cái ngã tướng. Lần trước mình nói nhiều cái tướng trạng ngã tướng. Ngày hôm nay thì mình nói tới không phải là cái chủ thể của cảm nghiệm, mà mình nói là cái đối tượng của cảm nghiệm. Cái đối tượng này đó tức là nhân tướng. Thì bây giờ nhân tướng, nhân cái chữ nhân này là người, mà chữ nhân này là chỉ đổi lại với chữ ngã mà thôi, đổi lại với cái chủ thể tức là cái đối tượng mà thôi. Bây giờ đó mình nói cho sâu sắc thì có lẽ khó hiểu, nhưng mà nói cho dễ hiểu thì như thế này nè. Cái bác ngồi nói, bạn bè ngồi nói chuyện, thì cái bác có thể nói chuyện với nhau rồi bác nhớ lại những người bạn cũ, thì đột nhiên đó, trong đầu bác hiện ra hình ảnh người đó, và bác nhớ cái người đó ghê hồi xưa làm cái gì, làm cái này cái nọ, hình ảnh đó rất rõ ràng. Và nhiều khi bác sinh ra một cái lòng mà hoài niệm người đó, thì cái người đó đó, hình ảnh trong đầu đó đó thì gọi là nhân tướng đó các bác. Nhưng mà nếu mà nói như vậy thì là cũng còn chưa rõ lắm. Một ví dụ khác, bạn ngồi nói chuyện làm việc với nhau với những người trong đồng sự, thì đột nhiên thì cô này cô lên cô phát biểu và cô nói ra một cái đề tài mà có lẽ là hay hơn mình. Mình và cô cùng làm chung một cái công việc, cùng làm chung việc chung một cái program như vậy, nhưng mà cô này cô tự nhiên cô lại giỏi, cô xuất sắc hơn mình, cô không nói gì cho mình biết cái sự phát kiến của cô cả. Đến lúc mà họp thì cô lại nói ra làm như ai cũng cảm phục cô ta, mà mình thì là mình ngồi đấy mình cảm thấy nó mà nó xốn xao, nó tức quá thế này, tại sao mình không biết chuyện này ta, chúng mình cùng làm việc với nhau mà tại sao cô này biết mình không biết à, không lẽ cô này giỏi hơn mình à? Vô lý, mình không tin cô ta giỏi hơn mình. Mình tức vô cùng và mình ngồi mình trong lòng xấu sang. Thì thứ bác đó là nhân tướng. Nhân tướng phải là mình xấu sang, nhân tướng là mình bắt đầu thấy cô này là một cái gai trong mắt của mình rồi. Và bây giờ đó, một cái thí dụ khác, mình chọn một cái áo thiệt đẹp để mình đi dự dạ tiệc bắn đến. Khi mà tới nơi đó, thì mình thấy cái người bạn của mình đó, được ai cũng khen là cái áo đẹp cả. Còn mình á, thì chỉ được một hai người khen thôi, mà họ khen là họ cũng nhìn kỹ, họ khen là cái đó họ họ bỏ đi. Trời đất ơi, trong lòng mình không những xấu sang mà tức vô cùng. Mình nhìn cái người bạn kia của mình mà mình muốn ăn tươi nuốt sống, là bởi vì bao nhiêu cái đẹp của mình chuẩn bị cả mấy giờ đồng hồ mà người ta là không khen chút nào cả, mà cái cô kia sao mà được khen dữ vậy. Một cái lòng mà đố kỵ tức giận của mình nổi lên, và mình bắt đầu mình thấy cô này một cái đó là mình xin ghét. Và mấy bữa sau mình đi chợ mình thấy cô này một cái là mình không muốn nói chuyện, mình ghét, mình thấy khó chịu. Và khi một người nào mà bắt đầu nói tới áo quần đẹp của cô này, trong lòng mình tức vô cùng, mình muốn nói cái gì cho nó đỡ tức. Đó gọi là nhân tướng đó các bạn, tức là cái đối tượng của cái nhân của mình. Nhưng mà có khi mình làm việc thiện nguyện với nhau, trong nhóm làm việc thiện nguyện với nhau, nhưng mà cái nhóm ai cũng được khen cả mà mình không được khen. Rồi mình thấy cái người được khen đó, mình thấy sao mà họ có trăm ngàn cái chuyện mà sai lầm như vậy mà cũng được khen, mà qua kìa, họ được khen qua cái mặt họ nở ra, cái lỗ mũi họ to ra, trời ơi, nhìn thấy ghét quá à. Mình tức vô cùng, mình khó chịu vô cùng với cái người đó. Thì tại ra đó là cái lòng đố kỵ của mình. Nhưng mà cái người đó là nằm trong đầu của mình thì gọi là nhân tượng. Nhân tượng là cái đối tượng mà làm cho mình sinh khởi lên không biết bao nhiêu cái cảm xúc đó, mà mình gọi là tiêu cực, cảm xúc mà nó đen tối, nó khó chịu. Và ngược lại đó các bạn biết không, khi mình càng đố kỵ người nào thì mình càng nghĩ tới người đó, tức là mình càng có nhân tượng về cái người đó. Cho nên cái ngã tướng là chính mình, nhân tượng là cái chuyện của người ta, cái tướng trạng của người ta, cái đối tượng đó mà mình, hoặc là mình đố kỵ, hoặc là mình tức giận, hoặc là mình ghét, hoặc là mình yêu thương, hoặc là mình chấp. Bây giờ một cái ví dụ khác, thí dụ như có một cái người nào đó, đó mà mình thương yêu vô cùng, bây giờ họ bỏ mình, họ không có ở với mình nữa, thì mình ngày nào đó mình trong lòng mình cũng xốn xang lắm, cũng đau, cũng buồn lắm, cũng nhớ lắm, và mình nhớ hơn người đó hoài, mình gọi là tương tư. Và hình ảnh người đó mình không thể nào mình lấy ra khỏi ngoài cái đầu của mình cả, thì cái đó là nhân tượng đó các bạn, đó là nhân tượng, tức là những cái tưởng trạng đó mà mình không thể nào control được, nó trigger, tức là nó khởi động lên trong lòng của mình không biết bao nhiêu những cái sự phiền não, bực bội, tức tối, hoặc là khởi lên trong lòng của mình đó, cái ham muốn, cái dục vọng, cái mà đòi hỏi, cái so sánh, cái đố kỵ, vân vân. Nhưng mà nói chung đó, là cái nhân tượng, là cái đối tượng đó, nó có một tác dụng rất là mạnh mẽ mà mình không thể nào kiểm soát được, mình không thể khống chế được, mình không làm cái gì để mà giải trừ được. Nó tới và nó thật sự như cái bom đó, nó khởi động, nó nổ tung ra, làm cho mình phải phải nghĩ tới nó, phải dính tới nó. Nếu mình không dính tới nó thì đương nhiên là mình sẽ nghĩ tới quang minh vô lượng, và mình sẽ nghĩ tới cái bản tánh Phật của mình, và mình nghĩ tới cái chân không rồi thì mình thành Phật rồi các bác. Thế nên nó phải có một cái sức mạnh kinh khủng để mình là kéo mình ra khỏi cái bản tánh quang minh, để mình phải lúc nào cũng có một cái chuyện, một cái đối tượng, một cái chuyện gì khó khăn để cho mình lúc nào kẹt trong đó cả. Có một vị tăng ngài tu một thời gian ở trên núi rất lâu năm, ngài kể là một cái chuyện như thế này, là ngài lúc nào ngài cũng quán chiếu để mà cho tâm nó sáng suốt, và không hề có một cái bợn nhơ nào, không để trong lòng mình bất kỳ một người nào cả. Nhưng bữa đó khi mà ngài ra thất, ngài xuống rồi đó, thì ngài đi vào trong một cái quán để mà ngài xin ăn, ngài cầm cái bình bạc ngài xin. Thì cái người chủ tiệm đó ra thấy cái ngài như vậy thì mình thấy tội quá, mới vào làm một cái, có lẽ là một cái tô phở hoặc là một cái tô bún bò, bún riêu, mình cũng không ngờ, biết chắc lắm, nhưng mà một tô mà có nước, cái mì nước các bạn. Thì mới đem ra và tủm tỉm cười bỏ vào trong cái bát của ngài, thì ngài cũng vô cùng vui sướng. Thì ngài đứng ngài chào một cái rồi ngài đọc thầm một cái bài kệ mà cảm kích. Thì ngài nhắm mắt lại, ngài cầm bình bạc mà đọc bài kệ. Thì ngài vừa đọc xong á, thì ngài mở mắt ra thì ngài thấy còn một cái cô này cũng không đẹp lắm, nhưng mà cô này mặt mày rất là tinh nghịch và nhọn miệng cười. Cái tay của cô để phía trên cái bát và mở ra, một cái đám bụi đất trên tay cô nó rơi xuống vào trong cái bình bạc. Ngài rất là ngạc nhiên, trời đất ơi, sao mà là thế? Nhưng mà không biết nói làm sao. Thì khi ngài nhìn lại thì thấy là cái bát mì nước của mình á, bây giờ đầy những bụi cát đá ở trong đó. Cô kia cô nhoẻn miệng cười, cô chạy ra xa xa và nhìn lại mà với cặp mắt rất là tinh nghịch. Cái vị tăng này cầm cái bình bát cũng mỉm cười là chào một cái, và ngài đi ra cái chỗ ngồi khuất gió, rồi ngài mà lấy cái muỗng, ngài mới múc từng cái chỗ mà các bụi đó đó, ngài vớt ra, ngài vớt đi, và ngài chờ một hồi cho nó lắng xuống, rồi cái phần mà mì nước mà không dính bụi, dính bùn, dính đất đó thì ngài mới ăn. Thì ngài từ từ ngài ăn thong thả, ngài ăn ăn xong rồi thì ngài rửa bát, rồi ngài mới đi tìm một cái chỗ nghỉ ngơi, rồi ngài ngồi thiền. Nhưng mà lạ thay, khi mà ngài ngồi thiền đó thì ngài thấy rằng là cái hình ảnh của cô tinh nghịch đó đó nó cứ hiện lên mãi, nó hiện lên. Ngài nhiếp tâm lại, quán tưởng trầm lại, mấy cái tướng nó cứ vỡ hiện lên lại, nó hiện lên nữa, nó hiện lên hoài. Ngài thấy là tại sao mình phải nghĩ tới cô ta làm chi ta, nhưng mình không nghĩ tại sao cô ta hiện lên. Và ngài tự hỏi trong lòng của mình, tại sao vậy hả? Ngài không tìm được câu trả lời, ngài không tìm được câu trả lời, ngài chỉ im lặng thôi. Thì ngày hôm sau thì ngài tiếp tục đi xuống cái làng kế tiếp ở dưới đó, thì là ngài tiếp tục cầm cái bình bát, ngài xin, vì cái đoạn đường mà từ chỗ trên núi của ngài mà về tới cái chùa tổ của ngài chắc là cũng đi cũng cả tháng, thế nên ngài cứ mỗi ngày ngài đi thì ngài xin một chỗ. Không ngờ đó, thì là ngày hôm sau đó, thì ngày tự sinh đó, thì cũng có người cho, và rồi đột nhiên có người xô ngài một cái, rồi cái tay thò ra đó, không những vớt cát mà vớt mấy cái viên đá sỏi dơ dãi vào trong cái bình bạc của ngài và chạy mất. Thì tệ ra là cái cố tinh nghịch kia nữa. Bây giờ thì ngài mới cảm thấy đó, trong lòng khởi lên một cái cảm niệm rất là lạ lùng, bởi vì ngài muốn nói mà nói không được, muốn mắng mắng không được, muốn chửi chửi không xong. Chiều đó, tối đó nên ngài ngồi ngay lại, ngồi thiền lại, thì ngài vẫn thấy cái hình ảnh cô ta đó mà lên. Và lúc mà hình ảnh cô nổi lên, thì bây giờ ngài là nghĩ rằng là được, ngươi lên ta phải đánh cho ngươi một cái, đồ con gì mà nó mất dạy thế, không ai dạy con cái nhà ai mà kỳ cục thế. Nhưng mà khi mà ngài nghĩ như vậy rồi, thì cả buổi tối hôm đó ngài không sao có thể yên định được. Trong lòng cứ bồn chồn khó chịu, ngài không cảm thấy được cái sự tĩnh lặng, mà ngài thấy là có một cái động lực là mình phải retaliate, tức là phải trả đũa lại, phải đánh lại cái gì, phải chửi cái gì, phải nói câu gì mới được. Tức là các bạn thấy là ghê sợ chưa? Đó gọi là nhân tướng đó các bạn, gọi là nhân tướng đó. Hình ảnh cô ta là một cái nhân tố để mà nó quay lên cái đám buồn ở trong lòng của cái vị thiền sư này, và nó khởi động lên cái đám buồn, tức là ngài lúc nào cũng có cái buồn trong nào trong lòng cả, nhưng mà trong nhiều năm ngài ở trên núi thì ngài lắng cái buồn đó, ngài nghĩ rằng là ngài không còn buồn, ngài quên ngài là bản tánh quang minh, ngài chỉ biết rằng là cái buồn là lắng rồi. Không ngờ khi xuống tới núi thì lại có người quậy buồn lên một cách rất là độc đáo. Thì thưa các bạn, cái nhân tượng đó là cái mà đáng sợ vô cùng, tức là cái đối tượng đó là nó đáng sợ vô cùng, nó làm cho mình nhiều khi mình muốn phủi phủi không được, muốn rụ rụ không xong. Hồi xưa ngài thần tổ nói là thường ngày ngày đấy phải thường phải phủi cái bụi nó đi, nhưng mà cái bụi đó đấy nếu mà có cái chổi quét thì được, nhưng mà người Mỹ người ta nói giống như là con monkey, con khỉ mà nó leo trên cái lưng của mình rồi đó, đổ bác mà vứt nó xuống được khó lắm bác ơi. Thế nên cái nhân tướng đó là nhiều khi đó mình muốn shake off, mình muốn cho nó rụng rời đi, nhưng nó sẽ tìm mình, nó làm cho mình không thể nào đó mà quên nó được hết trơn. Và cái chuyện đó nó xảy ra hàng ngày trong cuộc sống của chúng ta, tức là cứ người người đó mà mình tưởng muốn quên rồi, nhưng mà họ lại trở lại và làm cho mình đau khổ. Có nhiều người đó, có nhiều người mình nghĩ là mình đã giải gút thắt rồi, nhưng mà không ngờ gút thắt vẫn tiếp tục để tới, để cột mình vào và làm cho mình không thể nào ăn ngon ngủ kỹ được. Cho nên đó, cái nhân tướng đó, nó khác với cái ngã tướng. Cái ngã tướng là cái chủ thể của mình, là mình nhận lầm những cảm nghiệm, những cái kinh nghiệm sống của mình là thiệt, và mình phủ nhận cái bản tánh quang minh sáng suốt của mình nhận cái bóng tối và phủ nhận ánh sáng. Nhưng mà cái nhân tướng thì nó là khác hẳn, là nó là cái động năng, cái sức mạnh kéo mình ra khỏi cái ánh sáng, để cho mình lúc nào cũng hòa nhập và sống trong cái cảnh nhị nguyên. Thì cảnh nhị nguyên đó thì mình gọi là cái bóng tối, nhưng mà thật sự là mình nên gọi là nó kéo mình ra khỏi cái đời sống, hay là cái tâm thức bất nhị, mà nó kéo mình vào trong cái tâm thức mà nhị nguyên. Cho nên khi mà nó khởi động như vậy thì tại đó nó có một người mà giúp cho nó vô cùng. À, khi mà cái nhân tượng này mà nó khởi động lên đó, thì nó làm cho buồn người mình quậy ấy, thì tại ra đó, có những cái tánh mà làm cho cái nhân tượng này mạnh mẽ vô cùng. Cái tánh đó là gì? Thì dụ như cái tánh thích nhìn lỗi lầm người ta, mình mà thích nhìn lỗi lầm người ta đó, thì mình nhìn người nào đó thì mình sẽ không thấy cái ánh sáng trong lòng của họ hay ánh sáng trong lòng của mình, mà mình cứ tìm những cái lỗi của họ, họ xấu thế này, họ xấu thế kia, và mình không ngừng bàn luận về cái lỗi lầm của họ. Và mỗi lần mình bàn luận về lỗi lầm của họ đó, mình sung sướng làm sao, bởi vì giống như tự là mình hơn được họ rồi, và mình cảm thấy là cái trí huệ của mình nó cao quá, nó hay ghê, vì mình bình luận và nói được cái điểm xấu người ta một cách rõ ràng vô cùng. Thì thưa các bạn đó, không có một cái niềm thú vị gì trong cái trần gian này là bằng cách là mình ngồi mà nói phiếm, nói luận, nói xấu và mình bôi bạc người ta này nọ vân vân, đúng các bạn? Không đâu. Mình nghĩ như vậy là bởi vì mình chưa thấy được, chưa cảm được cái ánh sáng của nội tâm. Con người của mình thường thường đấy là khi mình tức, mình giận, khi mình chưa có cái ánh sáng của nội tâm mà mở ra đó, thì những cái chuyện nói xấu, những cái chuyện cái lời nói mà thiếu cái sự tha thứ, thiếu cái sự cảm thông đó, thường thường đó là những cái lời mà nó biểu hiện rằng cái lòng của mình đó thiếu cảm thông, cái lòng của mình thiếu quang minh. Cho nên thường thường chư tổ sư thường thường dạy mình là đừng có nhìn lỗi lầm và đừng có ngồi để mà nói xấu, mà mình hãy cho mọi người một cái cơ hội để mình tin rằng mọi người sẽ thay đổi. Mà cái đó là cái độc đáo của nhà Phật, là bởi vì mình biết rằng đó muốn thay đổi thì mình phải bắt đầu bằng là cái chỗ là mình ra khỏi cái nhân tướng. Cái đặc tính thứ hai, cái khởi động thứ hai đó của cái nhân tướng là cái gì, là cái đặc tính lúc nào mình cũng so sánh mình với người này với người kia. Mình so sánh người ta hơn mình thế nào, mình thua người ta cái gì được, đâu có thua đâu. Rồi mình không ngừng là mình cứ so sánh từ vật chất cho tới những cái sở hữu, cho tới cái đặc tính của mình, cái học vấn của mình, chức vụ, tiền bạc. Và lúc nào mình cũng nghĩ tới là cái người mà có giàu có hơn thì mình khen, và người mà nghèo hơn thì mình chê. Và mình sống mà mình không bao giờ mình nghĩ tới cái đau khổ của những người mà kém may mắn hơn mình cả. Cái sự so sánh đó chỉ đưa tới một chuyện duy nhất thôi, là mình muốn hơn người ta, và nó đưa rất dễ dàng tới cái sự kiêu ngạo. So sánh là một cái đặc tính mà làm cho nhân tướng và ngã tướng mãi mãi sống còn. Bởi vì mình so sánh ái, so sánh mình với người khác. Cho nên cái đối tượng gọi là cái nhân tướng đó, là nó phải có một sức mạnh vô cùng để được kéo mình ra khỏi cái cảm giác mà gọi là quang minh của bản tính. Cho nên đó là hai cái chuyện mà mình thấy thông thường nhất. Mình nhìn lỗi lầm, mình nhìn cái chuyện sai lầm, chuyện xấu người ta. Thứ hai là mình cứ so sánh không ngừng. Và thứ ba đó là cái sự thích thú của mình trong những cái chuyện thị phi, rối rắm, rắc rối. Mình sung sướng, mình thích nghe những cái chuyện thị phi, thích nghe những cái chuyện rối rắm, thích nghe những cái chuyện mà nó mình gọi là rumor xấu xí. Mình có một cái động năng mạnh thực mạnh, mình phải nghe được cái chuyện đó, mình phải tham dự vào những cái buổi mà mình gọi là làm cho mình cảm thấy rằng là mình rất là quan trọng. Thì thưa các bác đó, té ra cái ngã tướng đó nó nằm ở bên dưới và nó không ngừng làm cho mình cảm thấy rằng là mình quan trọng. Nhưng mà muốn như vậy đó thì mình phải đè người ta xuống, mình phải bỏ người ta xuống, mình phải làm cho những người khác là không có một cái ánh sáng gì, một cái quang minh gì mới được. Thì đó là một cái strategy mà mình không ngừng làm. Và cái nhân tướng và cái ngã tướng là hai người mà cũng như là vợ với chồng, mà bạc một bên là chủ thể, bên là đối tượng, nó không ngừng là ở với nhau và không hề biết ly dị nhau nữa. Ở mãi như vậy, không bao giờ thôi, không bao giờ để, không bao giờ ly dị. Thì thưa bạc đó, đó là lý do mà tại sao đó là mình bây giờ mình là người phàm phu đó, thì mình kẹt trong cái cảm nghiệm gì mà mình có, và mình lúc nào cũng cho cảm nghiệm này là hay cả. Và mình ngồi thiền là mình muốn có cái cảm nghiệm này, có kinh nghiệm nọ. Và khi mình mở mắt ra thì mình là rơi vào trong nhân tướng, tức là mình so sánh mình với người ta, và mình đi tìm cái điểm xấu của người ta, mình đi tìm cái gì khác, mình đi tìm cái không phải là cái ánh sáng quang minh, mà mình tìm cái tối tăm. Đó là một những cái đó mà làm cho chúng ta cảm thấy rằng là con đường tu nó cũng không phải dễ, cũng không phải khó, mà ăn thua là mình làm như thế nào, sống như thế nào đó, để mà mình không ngừng đó, làm cho cái ánh sáng của từ tâm này nó lan tỏa ra. Thì thưa các bạn, đó là lý do mà tại sao đó hồi xưa chư tổ sư chư Phật đó, Ngài luôn luôn dạy chúng ta rằng đó là muốn mà giải trừ cái ngã tướng đó, thì chuyện đầu tiên cả chúng ta hãy tập thở cho thiệt là vi tế vô cùng, nhẹ nhàng vô cùng. Nhưng muốn giải trừ cái nhân tướng này thì chúng ta hãy thường thường mình nên quán cái ánh sáng, quán cái quang minh, quán một cái hoa sen đang tỏa ánh sáng ra, quán một cái chủng tự từ đang tỏa ánh sáng ra, quán một cái nguồn sáng, quán Đức Phật Di Đà đang phóng hào quang ra. Khi mình bắt đầu quán cái ánh sáng và nhìn thấy cái ánh sáng đó đó, thì tức là mình bắt đầu đổi cái đối tượng mà đen tối thành cái đối tượng là quang minh, lúc nào cũng có quang minh cả. Thì cái đối tượng mà quang minh đó đó là cái đối tượng đó mà rất quan trọng trong cuộc tu hành. Cho nên đầu tiên cả đó thì mình nên tập thở thật là vi tế, thật là nhẹ nhàng, để mình có thể nhận biết được cái ngã tướng của mình, nhận biết được là cái bản ngã lỗ bịch kiểu gì. Nhưng mà sau đó đó thì mình phải tập quán cái ánh sáng, quán cái trục tự tử, quán cái hạt giống quang minh nó lan tỏa ánh sáng ra. Thì dụ như là thầy thường hay dạy trong cái lớp Bồ Tát Đạo, thầy dạy là làm sao mà quán cái chủng tự va. Va là cái chủng tự của lòng thương. Va này đó, khi mà mình tu tập mà đủ thì thành ra chữ Vam là cái chữ của Đại Nhật Như Lai, là cái mặt trời mà vĩ đại vô cùng. Thì phóng cái hào quang ra, khi mình cứ thương thương quán cái hào quang đó đó, quán cái ánh sáng nó lan tỏa ra trong ngực của mình, trong cái giữa chân mày của mình, trong cái lỗ rốn của mình đang điền của mình thường quán ánh sáng đó đấy, thì từ 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 đó mình sẽ hết đi những cái hứng thú mà nói tới những cái điểm xấu, những cái điểm mà đen tối của người khác, của chúng sinh khác. Tại vì mình đã quen thuộc với cái ánh sáng, với cách quán rồi. Cho nên đó là một cái phương thức mà đối trì rất là quan trọng của nhà Phật. Cho nên nhiều khi các bạn thấy, ủa, tại sao là mình lại không có nhìn ra cái ánh sáng người ta? Thưa các bạn, là bởi vì mình không tu tập để thấy ánh sáng của chính mình, hay là không phát triển ánh sáng của chính mình. Cho nên thầy cũng mong rằng là khi bạn nghe những cái bài mà thầy nói chuyện như thế đó, thì các bạn có thể tới tham dự cái lớp mà thầy dạy về quán cái ánh sáng, quán cái trúc tự từ, hay là quán cái hạt giống quang minh. Quán cái hạt giống quang minh đó, nó sẽ giúp cho mình làm sao mình rất là lạc quan, mình rất là cởi mở. Bởi vì mình biết là mình có cái quang minh, thì mình tìm cái quang minh của chính mình, thì mình tìm cái bóng tối người ta làm cái gì, mình không cần so sánh, vì mình đã có cái ánh sáng của chính mình rồi mà. Thì ngày thứ bảy và chủ nhật, tức là tháng 2, mùng 4 và mùng 5 tháng 2, thì thầy có khóa Bồ Tát Đạo, thầy sẽ dạy cho các bác nào mà chưa biết về cách mà quán cái chủng tự từ, quán cái hạt giống quang minh đó, thì xin mời các bác tới tham dự để cùng tu tập với thầy. Vì là cái đây là một cái pháp quán mà rất là hay, để cho mình càng ngày càng nhớ được, và mình bớt đi những cái tánh mà so sánh, tánh tìm lỗi lầm, tánh mà cứ nói xấu và thích thị phi. Và cái chỗ mà mình sẽ tập luyện đó, gọi là cái trung tâm của hội Từ Bi Phụng Sự ở 420 South Brookhurst, bên cái vùng Anaheim, tức là cái vùng mà các bác đi từ ở dưới vùng khu Little Sài Gòn lên chút xíu thôi thì bác sẽ thấy liền. Và nó là 420 South Brookhurst, và trung tâm của hội Từ Bi Phụng Sự. Thì ngày mùng 4 và ngày mùng 5, tức là thứ bảy và chủ nhật đầu tháng 2 đó, thì thầy sẽ có cái lớp dạy để mà huấn luyện cho các bạn làm sao các bạn tu cái chủng tự va này, làm sao mà tu để mở ra cái tình thương này. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe, và hy vọng rằng là các bạn nghe rồi đó, biết cái triết lý rồi, và mình có cái tâm thức cũng như là có cái ý hướng để mình làm sao mình tu tập để mình giải trừ đi cái đau khổ của chính mình, và mình không cần phải nhìn tới những cái điểm xấu của người khác nữa, mà mình nên tập tha thứ và hiểu biết rằng là ai cũng phải trải qua một cái giai đoạn, mình gọi là cái giai đoạn để mình tu luyện và thức tỉnh. Xin cảm ơn các bạn đã lắng nghe.
Chương trình phát thanh của chúng tôi đến đây là chấm dứt. Xin mời quý vị đón nghe chương trình Khai Tâm tuần sau cũng vào giờ này. Hãy lên và nhóm Radio Khai Tâm kính chào tạm biệt.